Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2010 gồm có Tin tôn giáo và bài thời sự nói về ảnh hưởng của các nữ tu công giáo trong xã hội Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục, diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ không hài lòng với sắc lệnh hành pháp sau khi Hạ viện thông qua luật cải tổ y tế. Vào khuya Chủ nhật, 21 tháng 3 vừa qua, giờ Washington, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật cải tổ y tế, chuẩn y ngân sách 940 tỷ Mỹ Kim để giúp cho 32 triệu người nghèo tại Hoa Kỳ được bảo hiểm sức khỏe. Trước giờ biểu quyết, Tổng thống Barack Obama đã trấn an một số dân biểu rằng ông sẽ ký sắc lệnh hành pháp để tái xác nhận rằng quỹ liên bang sẽ được giới hạn trong việc tài trợ các vụ phá thai. Tuy nhiên, các đức giám mục Hoa Kỳ không tin rằng sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Obama sẽ bảo đảm rằng chính phủ sẽ không tài trợ việc phá thai. Ông Richard Dolfinger, Phó Giám đốc Văn phòng các hoạt động bên vực sự sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ nói rằng, với sắc lệnh hành pháp này, chính phủ muốn tỏ thiện chí, sẽ giới hạn những thiệt hại của việc phá thai được chính phủ tài trợ. Tuy nhiên, theo ông, căn cứ theo luật cho phép phá thai đã được tối cao pháp viện thông qua từ mấy thập niên qua, người ta không tin rằng chính phủ sẽ không sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho việc phá thai, trừ phi quốc hội minh bạch ngăn cấm hành động này. Ông Dolfinger nói, chỉ có một sự thay đổi trong luật pháp được quốc hội phê chuẩn, chứ không phải một sắc lệnh hành pháp mới có thể giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này. Tin Paris. Gần 3.000 người lớn sẽ được rửa tội tại Pháp vào dịp lễ Phục sinh. Hôm thứ Hai 22 tháng 3 vừa qua, Jean-Luc Mellet, Giám đốc Phòng Giáo lý và Dự tòng Toàn quốc Pháp, loan báo rằng, vào dịp Phục sinh tới đây sẽ có gần 3.000 người lớn trên 18 tuổi sẽ chịu phép rửa. Con số này gia tăng đều đặn từ nhiều năm nay. Jean-Mellet cho biết, cách đây 10 năm chỉ có khoảng 2.300 người được rửa tội vào dịp lễ Phục sinh. Theo linh mục giám đốc Phòng Giáo lý và Dự tòng của Hội đồng Giám mục Pháp, trong 10 người chịu phép rửa, có 7 người thuộc phái nữ, và trong 10 người thì có 8 người dưới 40 tuổi. Jean-Mellet giải thích rằng, người phụ nữ có lẽ nhạy cảm hơn với điều linh thánh. Cha nhấn mạnh rằng, quyết định xin học giáo lý thường đến sau một biến cố gia đình, như hôn phối, cái chết của một người thân hay sự chào đời của một thơ nhi. Chính vì vậy mà đa số những người xin chịu phép rửa đều trong độ tuổi dưới 40. Năm 2010, 47% các tân tòng đến từ những gia đình thuộc truyền thống Kitô giáo, 15% là những người hoàn toàn không theo đạo nào, 1% đến từ Do Thái giáo, 6% từ Hồi giáo, 2% từ Phật giáo, 3% từ những gia đình có nhiều tôn giáo khác nhau, và 1% từ các giáo phái. Các tân tòng cũng thuộc nhiều giai tầng xã hội và nghề nghiệp khác nhau. Theo thủ tục hiện hành tại Pháp, người lớn muốn xin chịu phép rửa phải đích thân viết thư lên đức giám mục địa phương để trình bày những lý do tại sao muốn theo đạo. Sau đó, trong nhiều năm, họ được hướng dẫn sống đạo trong một cộng đoàn. Đức cha Jean-Claude Boulanger, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo lý và Dự tòng nói rằng, giáo hội không chuẩn bị cho họ lãnh nhận một bí tích, mà là sống đời Kitô. Vị giám mục này ghi nhận rằng ngày càng có nhiều người Pháp theo đạo vì xác tín, chứ không chỉ mang danh hiệu Kitô theo truyền thống. Tin Islamabad. Một cặp vợ chồng Kitô Pakistan đã bị hành hung tàn bạo vì không chịu theo Hồi giáo. Theo tin của hãng thông tấn Asian News, người chồng, ông Ashed Masi, 38 tuổi, hiện đang trong tình trạng thập tử nhất sinh tại nhà thương Thánh Gia ở Rawalpindi, sau khi bị thiêu sống. Hôm thứ Sáu tuần trước, với sự trợ giúp của cảnh sát, một nhóm người Hồi giáo cực đoan đã thiêu sống ông Masi vì ông không chịu cải đạo sang Hồi giáo. trong khi đó vợ ông thì bị cảnh sát hãm hiếp. Sự việc đã xảy ra ngay trước một trạm cảnh sát địa phương. Hồi năm 2005, ông Massey và vợ ông đã bắt đầu làm việc cho một thương gia Hồi giáo. Ông Massey làm tài xế và vợ ông làm người giúp việc. Mới đây, hai vợ chồng đã thất sủng với người chủ và gia đình ông vì họ không chịu bỏ đạo để theo Hồi giáo. Hôm Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua, chính quyền tỉnh Punjab loan báo sẽ cho mở cuộc điều tra. Tin Vatican. Trưởng phái bộ tòa thánh tại Hồng Kông được tấn phong giám mục và bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Madagascar. Hôm thứ Sáu 18 tháng 3 vừa qua, cha Eugene Martin Nugent, trưởng phái bộ ngoại giao của tòa thánh tại Trung Quốc có trụ sở tại Hồng Kông, đã được Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tấn phong giám mục tại Roma, và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Madagascar. Giảng trong thánh lễ tạ ơn ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Joseph Renzi Kung, cựu giám mục Hồng Kông nói rằng, Đức Tân Giám Mục là người mang mọi khổ nhọc và ưu phiền trong một hoàn cảnh vô cùng phức tạp. Tại Trung Quốc, nhiều cộng đồng thuộc cả giáo hội thầm lặng lẫn công khai đều cử hành những thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho Đức Cha Nugent. Trong thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Thánh Phaolô trong vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Madagascar nói rằng, thật là một vinh dự được trở thành giám mục và đại sứ của Đức Thánh Cha, nhưng Ngài cũng xem đây là một trách nhiệm nặng nề. Do đó Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài để được tiếp tục thi hành sứ mệnh Chúa đã giao phó. Ngài nói rằng, 10 năm làm việc cho giáo hội tại Trung Quốc là một trong những ơn trọng đại nhất đối với Ngài. Về phần mình, Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng, Đức Cha Nugent thực sự là một sứ thần tại Trung Quốc. Ngài đến Hồng Kông mà không có bất cứ quy chế ngoại giao nào. Ngài là một người hầu như vô danh đối với cộng đồng công giáo và xã hội. Trong nhiều năm, Ngài đã sống và làm việc trong một căn hộ nhỏ, ăn uống chung với một cộng đồng tu sĩ bên cạnh. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông cho biết, trong 10 năm qua, Đức Cha Nugent đã làm việc với giáo hội tại Trung Quốc, trao đổi thư từ bằng một thứ tiếng mà Ngài không hề biết. Trong khi đó, chính quyền Cộng sản Trung Quốc không hề bày tỏ bất cứ một thiện cảm nào đối với Ngài. Trong 10 năm qua, Đức Cha Nugent được cấp chiếu kháng vào Trung Quốc một lần. Một trong những điều làm cho Ngài đau khổ nhất là làm việc với những người Ngài không thể gặp. Kể từ năm 2000, nhiều giáo phận tại Trung Quốc phải đương đầu với vấn đề kế vị giám mục, bởi vì nhiều vị giám mục tuổi từ 80 đến 90 đều bắt đầu ra đi hay phải về hưu. Những trường hợp phong chức giám mục mà không có phép của tòa thánh, như đã xảy ra hồi năm 2006, và những xung đột giữa giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng là điều khiến cho vị đại diện của tòa thánh tại Trung Quốc rất đau lòng. Tin Manila. Các ứng cử viên công giáo Phi Luật Tân cam kết vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện. Các đức giám mục và linh mục đã hướng dẫn các ứng cử viên ký tên cam kết sẽ vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10 tháng 5 tới đây. Hôm Chủ nhật 21 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Antonio Ledesma, tổng giám mục Cagayan de Oro, miền Nam Phi Luật Tân, đã nhắc nhở các ứng cử viên công giáo rằng khẩu hiệu cao quý nhất của một đầy tớ nhân dân là công ích của mọi người. Trong số 75 ứng cử viên ký tên cam kết vận động bầu cử một cách ôn hòa và lương thiện, có 80% tranh các chức vụ trong thị xã Cagayan de Oro. Ngày 10 tháng 5 tới đây, các cử tri tại Cagayan de Oro sẽ bầu chọn một thị trưởng, một phó thị trưởng, các dân biểu quốc hội, nghị viên thành phố và các viên chức công quyền khác. Đức Cha Ledesma nhấn mạnh rằng các ứng cử viên và cử tri phải lắng nghe tiếng nói lương tâm của mình. Trích dẫn báo cáo của Cảnh sát Quốc gia Phi Luật Tân, nhật báo The Philippine Daily Inquirer cho biết, trên 1/3 các thành phố và thị xã tại Phi Luật Tân được xếp vào danh sách những điểm nóng trong cuộc bầu cử. Tính cho đến tháng 2 vừa qua, nhiều cuộc bạo động gắn liền với cuộc bầu cử sắp tới đã diễn ra tại 571 thành phố trên toàn quốc. Bà Nicanora Boyon, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tại Calatagan, tỉnh Batangas, nói với hãng thông tấn UK News rằng thành phố của bà đã bị các thanh tra bầu cử sách nhiễu và đe dọa trong các cuộc bầu cử trước. Bà nói rằng trong những năm vừa qua đã có quá nhiều can thiệp vào việc đếm phiếu, khiến cho việc đếm tay phải ngưng lại và trì hoãn công bố kết quả bầu cử. Bà hy vọng rằng việc kiểm phiếu bằng máy sẽ giúp giải quyết vấn đề. Tin Kathmandu, Nepal. Một tổ chức Kitô tại Nepal mở chiến dịch chống phá thai tại nước này. Theo hãng tin các giáo hội Á Châu của Hội thừa Sai Paris, đây là lần đầu tiên kể từ khi Nepal ban hành luật cho phép phá thai, một tổ chức Kitô giáo đã mở chiến dịch chống lại tệ nạn này. Đăng ký dưới danh nghĩa một tổ chức không chính phủ, tổ chức tin lành có tên là Voice of Fetus Nepal, tiếng nói của bào thai tại Nepal, đang tìm cách gây ý thức nơi dân chúng về những thiệt hại của việc phá thai, được nước này hợp pháp hóa từ năm 2002. Ông Soman Rai, giám đốc của Voice of Fetus Nepal, nói với hãng thông tấn Ukraine News rằng, ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhân ngày lễ tình yêu, Voice of Fetus đã tổ chức một cuộc tuần hành thinh lặng tại thủ đô Kathmandu, với những biểu ngữ và những tấm bản giải thích về những thiệt hại của hành động phá thai. Đoàn người biểu tình cũng cầu nguyện cho các thai nhi bị sát hại. Ông Rai nói rằng ông rất cảm động trước sự đáp trả của những người qua lại. Họ đã bày tỏ thiện cảm với những người biểu tình. Các ký giả cũng tham gia bằng cách đặt câu hỏi. Mặc dù chỉ có 160 người tham gia cuộc tuần hành, đây cũng là một biến cố quan trọng tại Nepal. Tại Nepal, luật cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén, và đến 18 tuần lễ thai nghén nếu bị hãm hiếp. Luật cũng cho phép phá thai ở thời kỳ cuối cùng của thời kỳ thai nghén, nếu mạng sống của người mẹ bị đe dọa. Ông Rai nói rằng luật có thể bị các thiếu nữ vị thành niên lợi dụng. Mặc dù luật không cho phép các thiếu nữ dưới 16 tuổi phá thai, họ vẫn có thể nói dối để được phá thai. Nhật báo Kantipur viết rằng, hồi tháng trước, chỉ riêng tại thành phố Kathmandu, mỗi ngày có khoảng 200 vụ phá thai. Các hiệp hội kế hoạch hóa gia đình tại Nepal nói rằng, năm 2007, trên toàn quốc có tất cả 57.000 vụ phá thai. Năm 2008, con số này lên đến 70.000. Theo báo chí, 35% những vụ phá thai là của các phụ nữ dưới 25 tuổi. Ngoài ra, cũng như tại Ấn Độ, các cuộc phá thai để sát hại các thai nhi nữ cũng thường xảy ra tại Nepal. Ngoài việc gây ý thức nơi công cộng xuyên qua các bích chương, tổ chức Voice of Fetus Nepal còn hướng dẫn các thai phụ tìm đến các cơ quan của Kitô giáo để được cố vấn và giúp đỡ. Tin Maroc. Nhiều tín hữu Kitô, trong đó có một tu sĩ dòng Francisco, bị trục xuất khỏi Maroc. Đức cha Santiago Agrelo, giám mục Tangier, là nơi vị tu sĩ dòng Francisco bị trục xuất, đã nói với hãng thông tấn Zenit rằng, ngài đã yêu cầu chính phủ cho biết lý do, nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được phúc đáp. Vị tu sĩ dòng Francisco gốc Ai Cập này đã bị cảnh sát Maroc trục xuất hôm 7 tháng 3 vừa qua và đưa lên máy bay trở về Ai Cập. Vụ trục xuất xảy ra vào giữa lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh Âu Châu Maroc tại thành phố Grenade, Tây Ban Nha. Đức cha Agrelo tin rằng chưa từng có người nào bị trục xuất ra khỏi giới phận Tangier vì lý do tôn giáo. Đức giám mục Tangier cho biết trong giáo phận của ngài có từ 2.000 đến 2.500 tín hữu Công giáo, trong một dân số là 4 triệu người. Ngoài vị tu sĩ dòng Francisco trên đây, còn có hàng chục tín hữu Kitô khác bị trục xuất khỏi Maroc trong chiến dịch của chính phủ nhằm chống lại việc quảng bá tin mừng tại Maroc mà chính phủ cho là có mục đích lung lạc niềm tin của người Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về ảnh hưởng của các nữ tu Công giáo trong xã hội Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Viện Bảo tàng Smithsonian tại Washington hiện đang dành một khu riêng để triển lãm về lịch sử của các hoạt động của các nữ tu công giáo tại Hoa Kỳ. Với chủ đề Các phụ nữ và tinh thần, các nữ tu công giáo tại Hoa Kỳ, cuộc triển lãm đã khai mạc hôm 15 tháng Giêng vừa qua tại trung tâm Dillon Ripley của Viện Bảo tàng Smithsonian. Với rất nhiều hình ảnh, tài liệu lịch sử, cuộc triển lãm mô tả ảnh hưởng sâu đậm của các nữ tu công giáo trong xã hội Hoa Kỳ. Bà Becky Haberacker, phát ngôn viên của Viện Bảo tàng Smithsonian, nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, thật là kỳ diệu khi thấy được tất cả những gì mà các nữ tu đã làm cho xứ sở của chúng ta. Bà Haberacker nói rằng cuộc triển lãm đã thay đổi cái nhìn của bà về các nữ tu. Trong 300 năm, các cộng đồng nữ tu tại Hoa Kỳ đã có một chỗ đứng bền vững trong khung cảnh xã hội và văn hóa Hoa Kỳ. Và cuộc triển lãm này vinh danh công việc của họ, cũng như cho thấy vai trò của họ trong xã hội Hoa Kỳ. Trong rất nhiều chứng liệu được triển lãm, người ta thấy một lá thư đề năm 1804 của Tổng thống Thomas Jefferson gửi cho một nữ tu dòng Ursuline. Những đôi giày cũ cho các nữ tu đi tiên phong mang, một cái bị được một nữ tu sử dụng trong thời nội chiến, và một bức tranh của học sinh trường do các nữ tu tận hiến điều khiển. Hướng dẫn du khách đi thăm cuộc triển lãm, nữ tu Anne-Marie Sanders thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm, hiện đang là giám đốc truyền thông của Hội đồng các bề trên dòng nữ, đã nói lên niềm hãnh diện của mình trong việc tổ chức cuộc triển lãm. Vị nữ tu này nói, nếu dân chúng đến xem cuộc triển lãm, họ sẽ gặp các nữ tu là những người đã từng là bác sĩ, luật sư và những người phụ nữ đã làm những điều không thể tưởng tượng được trong những ngày đầu của lịch sử, khi họ phục vụ người di dân bằng những cách thế mà không ai dám mơ tưởng. Nữ tu Anne-Marie nói rằng, nhận thức về các nữ tu cách đây 300 năm hay ngày nay thường không chính xác. Nữ tu nói, do đó chúng tôi nghĩ rằng cuộc triển lãm này sẽ cho thấy một khía cạnh khác mà dân chúng thường cho là cuộc sống của các nữ tu công giáo. Chẳng hạn, họ sẽ biết rằng 12 nữ tu công giáo đã đến New Orleans vào năm 1727 để khởi sự làm việc tại nơi được xem là thế giới mới. Nữ tu Mary Wascoviak, chủ tịch của các nữ tu dòng Chúa Nhân Từ tại Hoa Kỳ, một trong những người đứng ra tổ chức cuộc triển lãm cho biết, trong những thế kỷ kế tiếp, các nữ tu đã thiết lập bệnh viện, trường học, đại học, trung tâm dành cho người vô gia cư và các cô nhi viện, cũng như cung cấp vô số những dịch vụ xã hội cho hàng triệu người Mỹ. Nữ tu Mary nói với hãng thông tấn công giáo Hoa Kỳ CNS, sự kiện có 250.000 phụ nữ với tư cách là nữ tu đã hình thành cuộc sống và văn hóa của giáo hội công giáo lẫn xã hội Hoa Kỳ là một đóng góp kỳ diệu. Theo vị nữ tu này, 250.000 người phụ nữ đã cảm thấy được Chúa gọi, là những người biết quan tâm đến người khác và là những người dám dấn thân. Cuộc triển lãm về các nữ tu công giáo Hoa Kỳ đã được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Cincinnati, bang Ohio, hồi tháng 5 năm vừa qua, sau đó được chuyển đến Dallas, bang Texas, trước khi trở thành một cuộc triển lãm quốc tế tại Viện Bảo tàng Smithsonian. Ngoài việc gây ý thức nơi dân chúng về vai trò và sự đóng góp của các nữ tu vào xã hội Hoa Kỳ, cuộc triển lãm còn có mục đích cổ võ cho ơn gọi nữ tu tại nước này. Trong những thập niên vừa qua, kể từ cuộc cải tổ của công đồng Vatican II, con số các nữ tu công giáo tại Hoa Kỳ đã giảm sút một cách thê thảm. Nhiều người đã rời bỏ tu viện, rũ bỏ chiếc áo dòng và ngay cả giáo huấn của giáo hội để dấn thân sâu xa hơn vào trần thế. Một số cũng rất tích cực trong những tổ chức kêu gọi thay đổi trong giáo hội, như phong chức linh mục cho phụ nữ và người có gia đình. Hiện tòa thánh đang cho mở cuộc điều tra để xem liệu các nữ tu Hoa Kỳ có đi quá xa hay vẫn còn trung thành với lý tưởng dòng tu theo các chuẩn mực của tòa thánh. Chương trình được tiếp nối với chương mục Diễn đàn tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 2 của bài viết Tìm Chúa Tầm Đạo của tác giả Trương Đình Giai. Bài viết được đăng trên trang báo Hướng về Đại hội Dân Chúa. Sau này, khi biết được các cảm nghiệp thiêng liêng của ba vị đại thánh tiến sĩ tiêu biểu của giáo hội ở ba thời đại khác nhau, tôi càng thêm xác tín vào lời này. Cảm nghiệm của Thánh Giám Mục Agostino, một trong những khuôn mặt vĩ đại nhất của Kitô giáo, về sự giới hạn của trí khôn con người trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, đặc biệt mầu nhiệm ba ngôi, qua mẫu chuyện kể về việc thánh nhân gặp một em bé múc nước biển đổ vào một cái lỗ cát. Thứ hai, cảm nghiệm của Thánh Thomas Aquino, được mệnh danh là tiến sĩ thiên thần, về cùng một điều tương tự như trên, qua một kinh nghiệm thần bí Ngài đón nhận được sau một giờ chầu trước thánh thể. Tất cả đưa Ngài đến nhận xét rằng, tất cả công trình thần học đồ sộ mà cho đến nay biết bao nhà thần học vẫn phải còn mày mò nghiên cứu, chỉ là thứ rơm rạ so với một thoáng Thiên Chúa bộc bạch cho thánh nhân. 3. Cảm nghiệm của Đại Thánh bé nhỏ Teresa Hài Đồng Giê-xu về giáo huấn trực tiếp của Đức Giê-xu dành cho chị trong sự chiêm niệm thinh lặng. Chị nói, để dạy cho các linh hồn, Đức Giê-xu chẳng cần đến sách vở, các vị tiến sĩ. Chính Người là tiến sĩ của các tiến sĩ, Người dạy dỗ một cách không lời, trong thinh lặng sâu xa của tâm hồn. Và do đó, càng lúc tôi càng xác tín rằng, việc khám phá ra khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa không lệ thuộc vào trí thông minh vô cùng hạn hẹp của con người, cũng không lệ thuộc vào nỗ lực đào sâu nghiên cứu hàng lâm của con người, mà hoàn toàn lệ thuộc vào ý muốn khôn lường của Thiên Chúa, như lời Đức Giê-xu nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, vì đó là điều đẹp ý Cha. Dĩ nhiên, những người thông minh khôn ngoan ở đây là những người vốn tự mãn với sự thông biết, học thức của mình, và những người bé mọn không hẳn là những người dốt nát ít học, nhưng cũng có thể là những nhà thông thái mà lại không bám víu vào kiến thức và sự thông thái của mình. Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ là tiến sĩ thần học, triết học, giáo sư chuyên gia kinh thánh tên tuổi, được nhiều người nể trọng, nhưng điều đó chưa chắc bảo đảm chúng ta biết Chúa hơn người nông dân cày ruộng, người công nhân xây dựng hay người phu quét rác bên đường. Mong rằng trên hết và trước hết mọi sự, điều chúng ta tìm kiếm là chân lý, là chính Chúa, chứ không phải là học thức vênh vang, học vị cồng kềnh, tiếng tâm lừng lẫy. Mong rằng trên hết và trước hết, sự học biết của chúng ta đạt đến mức giúp chúng ta đủ khiêm tốn nhận ra mình chẳng biết gì về Chúa ngoài những gì chính Người thương mặc khải cho chúng ta, để chúng ta có thể quỳ mọp trước chân lý, dù là dưới hình hài nghèo nàn, mong manh, tầm thường trước mặt người đời. Mong rằng trên hết và trước hết mọi sự, chúng ta có thể trở nên bé mọn thật sự, để Chúa có thể tỏ lộ chính Người cho chúng ta qua những người bé mọn nhất, vì điều đó mới thật sự cần thiết cho trí khôn tâm hồn chúng ta và mới thật sự mang lại lợi ích cho linh hồn, phần rỗi của chúng ta và của mọi người mà chúng ta có nhiệm vụ giáo huấn. mong rằng trên hết và trước hết mọi sự, chúng ta tìm thấy được tiếng nói của Thầy Giê-xu qua mọi vị thầy mà chúng ta thụ huấn, qua mọi sách vở mà chúng ta nghiên cứu và lắng nghe được lời dạy thì thầm của Người trong cõi thinh lặng sâu xa của tâm hồn, trong tĩnh nguyện chọn chỗ tốt nhất, chỗ của Maria, ngồi dưới chân Đức Giê-xu mà lắng nghe lời Người. Mong rằng khi trở thành giáo sư, thầy giảng, lời dạy của chúng ta không đi ác lời dạy của Đức Giê-xu, thầy duy nhất, nhưng trở nên một nhịp cầu để Người dễ tiếp cận hơn với tâm hồn các học viên được giao phó cho chúng ta, giúp họ khao khát tiếp xúc trực tiếp với thầy Giê-xu để nghe chính Người nói. Nhớ lại câu chuyện người phụ nữ Samari bên bờ giếng Gia-cóp được Chúa Giê-xu tỏ mình ra, chị đã trở thành chứng tá thực sự để những người làng đã nghe chị sẽ phải đích thân đến tìm gặp, lắng nghe chính Giê-xu là Thầy và là Đấng cứu độ duy nhất. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật lễ lá sắp đến 28 tháng 3 là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 25. Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho các bạn trẻ. Nội dung giải thích lời của chàng thanh niên nói với Chúa Giê-xu: Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Phúc âm theo Thánh Marco chương 10 câu 17. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay và thứ tư tuần sau. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung sứ điệp này của Đức Thánh Cha cho các bạn trẻ. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các bạn thân mến, năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ngày Quốc tế Giới Trẻ, mà đứng đáng kính Gioan Phaolô đệ nhị đã muốn, như một cuộc hẹn hàng năm của các tín hữu trẻ trên toàn thế giới. Đây là một sáng kiến tiên tri đã mang lại nhiều thành quả dồi dào, giúp các thế hệ Kitô trẻ gặp gỡ nhau, lắng nghe lời Chúa, khám phá vẻ đẹp của giáo hội và sống những kinh nghiệm nồng nhiệt về đức tin, làm cho nhiều người đi tới quyết định tận hiến cho Chúa Kitô. Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 25 năm nay là một giai đoạn tiến về Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra vào tháng 8 năm 2011 tại Madrid, nơi mà tôi hy vọng sẽ có đông đảo các bạn đến sống biến cố hồng phúc này. Để chuẩn bị cho cuộc cử hành ấy, tôi muốn đề nghị với các bạn một vài suy tư về đề tài năm nay. Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Phúc âm theo Thánh Marco chương 10 câu 17. Lời này được rút ra từ đoạn tin mừng nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và chàng thanh niên giàu có. Đề tài này đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị bàn đến hồi năm 1985, trong một bức thư rất hay lần đầu tiên gửi đến giới trẻ. Phúc âm của Thánh Marco kể lại như sau. Trong khi Chúa Giêsu đi đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi, Thưa Thầy nhân lành, con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Chúa Giêsu đáp, Sao anh gọi tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các giới răn, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy tôn kính cha mẹ. Anh ta nói, Thưa Thầy, tất cả những điều đó con đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu một điều là hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Trình thuật này diễn tả sống động sự quan tâm đặc biệt của Chúa Giêsu đối với người trẻ, đối với các bạn, đối với những mong đợi, hy vọng của các bạn, và chứng tỏ Chúa nồng nhiệt đích thân gặp các bạn và đối thoại với mỗi người trong các bạn. Thực vậy, Chúa Kitô dừng lại để trả lời câu hỏi của người đối thoại, biểu lộ sự hoàn toàn sẵn sàng đối với chàng thanh niên, và Ngài cảm động vì ước muốn nồng nhiệt của anh mong được nói với Thầy nhân lành. Qua đoạn phúc âm này, vị tiền nhiệm của tôi muốn khuyên mỗi người các bạn hãy phát triển cuộc đối thoại riêng với Chúa Kitô, một cuộc đối thoại có tầm quan trọng cơ bản và thiết yếu đối với một người trẻ. Trong trình thuật phúc âm, Thánh Marco nhấn mạnh điều này. Chúa Giêsu nhìn anh và đem lòng yêu mến. Phúc âm Thánh Marco chương 10 câu 21. Trong cái nhìn của Chúa, có trọng tâm cuộc gặp gỡ rất đặc biệt và toàn thể kinh nghiệm Kitô giáo. Thực vậy, Kitô giáo trước tiên không phải là một nền luân lý, nhưng là cảm nghiệm Chúa Giêsu Kitô đấng đích thân yêu thương chúng ta, dù già hay trẻ, nghèo hay giàu. Ngài cũng yêu thương chúng ta khi chúng ta quay lưng lại với Ngài. Khi bình luận về cảnh tượng này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời với các bạn trẻ và thêm rằng, Cha cầu chúc các con cảm nghiệm được một cái nhìn như thế. Cha cầu chúc các con cảm nghiệm chân lý này. Chúa Kitô đang thương mến nhìn các con. Một tình thương được biểu lộ trên thập giá một cách đầy đủ và trọn vẹn như thế, khiến Thánh Phaolô kinh ngạc viết lên, Người đã yêu thương và nộp mình vì tôi. Thư Galata chương 2 câu 20. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị còn viết như sau, Ý thức rằng Chúa Cha vẫn luôn yêu thương chúng ta trong con của Ngài, và Chúa Kitô yêu thương mỗi người và mãi mãi. Điều ấy trở thành một điểm vững chắc nâng đỡ toàn thể cuộc sống nhân trần của chúng ta, và giúp chúng ta vượt thắng mọi thử thách như sự khám phá tội lỗi của chúng ta, đau khổ và nản chí. Trong tình thương ấy, có nguồn mạch toàn thể đời sống Kitô giáo và lý do nền tảng của công cuộc rao giảng tin mừng. Nếu chúng ta thực sự đã gặp Chúa Giêsu, chúng ta không thể không làm chứng về Ngài cho những người chưa được gặp cái nhìn của Ngài. Nơi người trẻ trong phúc âm, chúng ta có thể nhận thấy một hoàn cảnh rất giống tình trạng mỗi người trong các bạn. Cả các bạn cũng có nhiều phẩm tính, nghị lực, ước mơ, hy vọng. Đó là những nguồn tài nguyên các bạn có dồi dào. Chính tuổi trẻ của các bạn cũng là một sự phong phú lớn lao không những cho các bạn, nhưng còn cho cả người khác nữa, cho giáo hội và thế giới. Chàng thanh niên giàu có hỏi Chúa Giêsu, con phải làm gì? Giai đoạn hiện nay trong cuộc sống của các bạn là thời kỳ khám phá những hồng ân mà Thiên Chúa rộng ban cho và khám phá những trách nhiệm của các bạn. cũng vậy, đây là giai đoạn thực hiện những chọn lựa cơ bản để xây dựng dự phóng cuộc sống của các bạn. Vì thế, đây là lúc các bạn hỏi mình về ý nghĩa đích thực của cuộc sống và tự hỏi, tôi có thỏa mãn về cuộc sống của tôi hay không? Có thiếu cái gì nữa không? Như chàng thanh niên trong phúc âm, có lẽ các bạn cũng sống trong những hoàn cảnh bấp bênh, xáo trộn hoặc đau khổ, khiến các bạn khao khát một cuộc sống không tầm thường, và các bạn tự hỏi, một cuộc sống thành đạt hệ tại ở điều gì? Tôi phải làm gì? Dự phóng cuộc sống của tôi có thể như thế nào? Tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi có giá trị và ý nghĩa trọn vẹn? Các bạn đừng sợ đương đầu với những câu hỏi như thế. Chúng không đè nặng các bạn, nhưng biểu lộ những khát vọng cao cả hiện diện trong tâm hồn các bạn. Vì thế, hãy lắng nghe chúng. Những câu hỏi ấy đang chờ đợi những câu trả lời không hời hợt, nhưng có khả năng thỏa mãn những mong đợi đích thực của các bạn về sự sống và hạnh phúc. Để khám phá dự án cuộc sống có thể làm cho các bạn thực sự hạnh phúc, các bạn hãy lắng nghe Chúa, Đấng có một dự phóng yêu thương cho mỗi người các bạn. Với lòng tín thác, các bạn hãy hỏi Chúa, lạy Chúa, đâu là dự phóng Chúa là Đấng tạo hóa và là Cha dành cho cuộc đời của con? Đâu là ý Chúa? Con muốn chu toàn ý Chúa. Các bạn hãy tin chắc Chúa sẽ trả lời cho các bạn. Các bạn đừng sợ câu trả lời của Chúa. Thiên Chúa lớn hơn trái tim của chúng ta và thấu suốt mọi sự. Quý vị và các bạn thân mến, phần kế tiếp của sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 25 bàn về lời kêu gọi Chúa Giêsu gửi đến cho chàng thanh niên, hãy đến và theo ta. Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Nói với giới trẻ, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói dựa theo những gợi ý của tiến sĩ tư vấn tâm lý TTG. Đặc biệt hôm nay, Đặng Thế Dũng tiếp tục chia sẻ với các bạn về đề tài thái độ trước những ngôn từ tiêu cực. Trong bài trước, Đặng Thế Dũng đã chia sẻ rằng chúng ta đừng bao giờ nói những lời gì để phải hối hận về sau, và đừng mất thời giờ để ôn lại những vết thương trong cuộc sống. Chúng ta không quan trọng hóa lời phê bình của người khác, nhưng hãy nhìn thẳng vào lòng mình. Nếu tâm ta trong sáng, bình an là đủ. Còn về cuộc sống thực tế, chúng ta thừa biết rằng ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, cao chê ngỏng, thấp chê lùn, béo chê béo trục béo tròn, gầy chê xương sống, xương sườn phơi ra. Chắc các bạn cũng biết rõ câu chuyện vui về hai cha con và con lừa như sau. Ngày nọ, có hai cha con nhà kia dắt một con lừa ra chợ để bán. Người cha ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn đứa con đi bộ theo sau. Khách qua đường thấy thế bèn nói, người cha gì mà không biết thương con, ngồi chễm chệ trên lưng lừa, trong khi đứa con phải đi bộ. Nghe vậy, người cha bèn nhảy xuống khỏi lưng lừa và nhường cho con cởi. Đi được một chốc, hai cha con lại nghe khách qua đường chỉ trích, đồ con bất hiếu, còn trẻ mà ngồi ung dung trên lưng lừa, trong khi cha thì già mà lại phải cuốc bộ. Nghe vậy, hai cha con mới bảo nhau, chỉ còn một cách để cho thiên hạ khỏi bàn ra tán vào, đó là cả hai cha con ta cùng cởi lừa. Thế là hai cha con cùng nhau leo lên lưng lừa. Nhưng vừa đi được một quãng, họ lại nghe thấy một lời chỉ trích khác. Rõ là phường vô nhân đạo, làm sao con lừa gầy chịu đựng nổi một sức nặng như thế? Nghe vậy, hai cha con lại vội nhảy xuống khỏi lưng lừa. Thế nhưng cũng chỉ một lúc sau, có người lại phê bình. Rõ là đồ ngu dốt, có lừa mà không dám cởi, lại phải đi bộ. Hai cha con không biết làm sao, đành phải nai lưng khiêng con lừa đến chợ. Thật tội nghiệp cho những người cứ nghe ngóng ý của người khác và làm theo. Trên đời không thiếu người tốt, nhưng cũng có những người mưu lược, họ dùng nhiều thủ đoạn để hại người, vì những loại người này thường ném đá giấu tay. Họ thường núp sẵn nhằm bắn những ai tâm hồn ngây thật, như lời Thánh Vịt đã nói. Ai cũng biết rằng, sự dữ thường hoành hành trong thế giới này, chẳng khác gì cây hoan cỏ dại. Vì thế mà chúng ta rất dễ vướng. Sự đời quả thật đau lòng, ác không bón như cỏ hoang một đầy. Ngoài ra, thử hỏi những gì thường chi phối hành vi của chúng ta. Lợi danh thay đổi cuộc đời, lợi danh biến đổi lòng người trắng đen, lợi danh chuyển đổi lạ quen, lợi danh thù bạn trở nên rõ ràng. Thực tế khó tránh, vì thế sách Huấn Ca đã cảnh cáo chúng ta rằng, cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến, nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư. Bên cạnh đó, dục vọng cũng là cửa của họa phúc. Chính vì dục vọng mà chúng ta không những hại mình, mà còn hại người nữa. Cố giữ cho được sự hiên ngang của người công chính mới là điều quan trọng. Nếu lòng mình trong, tâm lành và động lực mình sáng, chẳng có gì mà phải e ngại. Dân gian vẫn nhắc nhở chúng ta rằng, cây ngay không sợ chết đứng, hoặc thật vàng không sợ chi lửa. Đi sâu hơn một chút, dựa trên luận cứ của Thánh Gioan Chrysostom, là người được thiên hạ thán phục và cho là có cái miệng vàng, kim khẩu. Trong các tác phẩm để lại, có một chuyên đề mang tên, không ai bị tổn thương nếu không do chính mình. Thánh Gioan kim khẩu muốn chứng minh rằng, không một người nào là nạn nhân của một người khác, nhưng chỉ gánh chịu số phận mình đã giành lấy. Ý tưởng này trùng khớp với quan điểm của triết gia Epictetus, người ta chỉ có thể bị thương tổn bởi chính mình. Hai luận cứ trên ở một góc độ nào đó rất đúng, vì thường khi có một sự kiện xảy ra, mỗi người nhận biết, phản ứng hay đối diện với nó một cách khác nhau tùy quan điểm, cá tính hay kinh nghiệm trong quá khứ của họ. Vì thế, nếu mình cho đó là quan trọng, thì chắc chắn điều đó sẽ ảnh hưởng nhiều trên bản thân mình. Nếu mình không quan tâm, không chú ý hay nghĩ ngợi gì, thì những điều bên ngoài ấy chẳng động gì đến tâm ta. Phải trước một sự việc, điều quan trọng không phải là nó như thế nào, mà quan trọng ở cách chúng ta nhìn nó như thế nào, cho nó có một chỗ đứng, một tầm quan trọng ra sao. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói lên quan điểm của mình như sau: người đời đã sai lầm khi nghĩ rằng bệnh tật, nghèo đói, việc mất quyền lực, sự vu khống hay cái chết có thể gây tổn thương cho con người. Người nào có được một nhận thức đúng đắn về thực tại, không thể bị bất cứ yếu tố nào bên ngoài tác hại được. Chúng ta có thể suy nghĩ theo chiều hướng ấy, quyết tâm không để bị sự việc bên ngoài chi phối tâm tình và ý nghĩ của mình. Chúng ta có thể làm chủ cách mình phản ứng trước sự việc, giải thích và xoay chuyển nó theo hướng tích cực, sẽ không bị lụy. Có nghĩa là chính mình quyết định thái độ trước sự việc. Như thế, đời sống tinh thần của chúng ta sẽ vững vàng và ổn định hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới, chúng ta sẽ còn chia sẻ tiếp về đề tài này: thái độ trước ngôn từ tiêu cực.
Chưa biết ư, khi sinh ra ai ai cũng biết khóc, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi, nhưng tiếng cười thì phải học con ơi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa. Tội làm con ta lìa tình thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong tác phẩm Như Tiếng Chim Ca, linh mục Anthony de Mello có viết câu chuyện Năm Tu Sĩ như sau: vị Lama ở phương Nam thỉnh cầu vị Đại Lama ở phương Bắc phái một tu sĩ khôn ngoan và thánh thiện để huấn luyện tập sinh. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, vị Đại Lama đã phái đi 5 tu sĩ thay vì 1. Đối với những người muốn biết tại sao, Ngài đã nói một cách khó hiểu: nếu chỉ có 1 tu sĩ đến được với vị Lama ở phương Nam thì may mắn lắm rồi. 5 tu sĩ lên đường được vài ngày, một sứ giả chạy theo và nói: vị sư trụ trì làng xã chúng tôi vừa viên tịch, chúng tôi cần người thay thế. Làng đó ở vào một nơi cảnh trí ngoạn mục, và bỗng lọc vị sư trụ trì lại hậu. Một trong các tu sĩ cảm thấy ưu tư đối với vấn đề Phật sự cho dân làng, nên nói: tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không phục vụ những người này. Vì vậy, thầy đã tách ra khỏi đoàn. Vài ngày sau, họ tạm trú trong lâu đài của một vị vua có lòng hâm mộ một trong các vị tu sĩ, nên Ngài đã phán: khanh hãy ở lại đây với trẫm và làm phò mã, khi trẫm băng hà, khanh sẽ nối ngôi. Tu sĩ đó đã bị hấp dẫn bởi vẻ hào nhoáng của Ngài vàng, nên nói: có cách nào tốt hơn để ảnh hưởng dân nước này cho bằng lên ngôi hoàng đế? tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không nhân cơ hội này để hoằng dương đạo pháp. Thầy cũng tách ra khỏi đoàn. Một đêm kia, ở trong một vùng đồi núi, họ tới một chòi tranh lễ mà chỉ có mỗi một cô gái trẻ đẹp đón tiếp và cảm ơn trời Phật đã cho họ có mặt. Cha mẹ của cô vừa bị bọn cướp ở trên xuống giết chết, còn lại một mình cô sống trong phập phòng lo sợ. Ngày hôm sau, đến giờ chia tay, một vị tu sĩ tuyên bố, tôi sẽ ở lại đây, tôi sẽ không phải là một Phật tử nếu tôi không có lòng trắc ẩn đối với cô gái này. Hai vị tu sĩ còn lại đã đến một làng Phật giáo và cảm thấy đau lòng khi khám phá ra rằng dân làng đã hoàn toàn bỏ đạo dưới ảnh hưởng của một thần học gia Ấn Độ. Vị tu sĩ nói, tôi mang nợ đối với những người này và đối với chính Đức Phật, nên tôi phải đem họ trở về với đạo pháp. Cuối cùng, tu sĩ thứ năm đã đến được với vị Lạt Ma ở phương Nam. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện năm tu sĩ quả là mang một ý nghĩa rất sâu sắc, bởi lẽ nó phản ánh những tâm tư sâu kín trong cuộc chiến đấu nội tâm về sự chọn lựa của mỗi người trong chúng ta trên con đường bước theo Chúa và hội thánh của Người hay hành động theo ý riêng của mình. Mỗi vị tu sĩ đều nêu ra một lý do rất chính đáng, rất phù hợp để từ bỏ ý định đi phương Nam của mình, mặc dù đó là lý tưởng, là chọn lựa ban đầu của họ. Chọn lựa là một động thái mà chúng ta luôn phải thực hiện trong cuộc sống của mình. Và đôi khi, tính ưu việt không nằm trong bản chất của vấn đề được chọn lựa, nhưng lại tùy thuộc vào nhận thức, ý muốn của chính chủ thể thực hiện sự chọn lựa đó. Trong cuộc sống hiện đại, khi mà lợi ích cá nhân, xu hướng vị kỷ của con người được ẩn tàng dưới những chủ nghĩa, những trào lưu, những học thuyết, thì chúng sẽ trở thành nguồn trợ thủ đắc lực để con người vin vào đó mà từ chối các giá trị của tin mừng. Khi có những hành động đi ngược với lời dạy của Chúa, người ta cũng dựa vào một nền tảng luân lý nào đó để an tâm quyết định. Người ta cũng nhân danh hạnh phúc con người mà an nhiên giết người khi ủng hộ phong trào nạp phá thai. Người ta cũng đề cao sự tôn trọng tự do của con người, tôn vinh chủ nghĩa cá nhân để biện minh cho lối sống hưởng thụ, tùy tiện và thác loạn. Lương tâm cá nhân tự xác định tốt, xấu một cách độc lập, rồi tự quyết định cách hành xử cho phù hợp, không cần dựa trên những giá trị luân lý trường cửu. Cũng vì thế mà Hitler đã nhân danh cho việc tiêu trừ những người thuộc cấp hạ đẳng, cản trở sự tiến hóa của con người, để tước đi một cách oan uổng quyền sống của 6 triệu sinh mạng. Trong cuộc sống người Kitô hữu, cha Anthony de Melo cũng đã chia sẻ, nhiều lần tôi đã tách riêng ra vì những lý do chính đáng nhất trên đời. Nào là để cải tổ phụng vụ, để thay đổi cơ cấu của giáo hội, để cập nhật hóa việc nghiên cứu kinh thánh và để thích nghi hóa khoa thần học. Sinh hoạt đạo giáo là cách thoát ly khỏi Chúa được tôi ưa thích nhất. Nếu việc góp ý để tranh tân, sửa đổi đường lối của giáo hội được thực hiện trong tinh thần xây dựng và trong ý hướng tích cực, thì đó luôn là điều tốt. Vì đó là điều cần thiết để một cộng đồng, một tập thể được phát triển. Nhưng nếu chỉ nhìn thấy, phê bình những mặt còn hạn chế và dùng nó như một cái cớ, một sự chống đối, không chấp nhận, thì đó chỉ là một lý do để biện minh cho sự quay lưng bất cộng tác của chúng ta đối với hội thánh mà thôi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa và Hội Thánh đã kêu mời chúng con sám hối ăn năn và quay về đường ngay nẻo chính trong mùa chay thánh này. Xin Thánh Thần Chúa luôn soi rọi và gìn giữ, để chúng con luôn sáng suốt nhận ra những ngụy tạo, những ảo ảnh của những cám dỗ và quyến rũ của thế gian ngăn cản bước chân, làm chúng con rời xa dần vòng tay yêu thương của Chúa đang dang rộng chờ đón chúng con trở về. Amen.
Mang thân phận yêu thương, con bước đi như Ngài dẫn chiều. Nhưng bao lần vô thân, con đã quên ân tình trợ giúp. Chúa ơi, nay con cách xa, vì như chiên con sông lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên, ngày tình con đưa về nguồn. Con tin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.